Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2007. Chúng ta sẽ học tiếp vào các vị môn đồ ưu tú của Lục Tổ Huệ Năng. Người thứ hai chúng ta đi vô đó là ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Vĩnh Gia Huyền Giác, đây là nhân vật khá đặc biệt. Có ba điều chúng ta đi vô ngài Huyền Giác. Điều thứ nhất, mình bàn về cơ duyên ngộ đạo của ông. Điều thứ hai, chúng ta nói đến những tác phẩm thi ca. Và điều thứ ba, mình nói đến ảnh hưởng của Huyền Giác. Nếu mình dở Pháp Bảo Đàn ra thì mình thấy cơ duyên ngộ đạo của ngài Huyền Giác rất là đặc biệt. Trong Tổ Đường Tập thì ghi là ngài có một người chị, hai chị em đến nương bên cạnh một cái già lam để tu. Ông cắt một cái thiền thất, và một hôm có một vị tăng lang thang đến. Bà chị kêu nó ra mời vị thầy để vô đi. Vị thầy đó có cái nét rất là lạ, mời vô để tham vấn. Thì khi ngài mời vô, hóa ra cái người tăng lang thang đó là ngài Huyền Sách, có nơi gọi là Thần Sách, đệ tử Lục Tổ. Và khi vô nhà đãi trà xong rồi, họ trao đổi những cái điều thể ngộ đạo lý, thì ngài Huyền Sách này ngài rất là kinh ngạc. Ngài hỏi là ông ngộ đạo với ai. Huyền Giác nói, tôi đọc kinh tôi thể ngộ đạo thôi. Xưa thì học luật luận, sau đó thì nhân đọc kinh Di Ma Cật, ông thể ngộ đạo từ kinh Di Ma Cật. Ngài Huyền Sách ngài nói, ngày xưa trước khi Đức Thế Tôn có mặt và khi dòng thiền Nông Độ chưa có mặt tại Trung Quốc thì ngộ đạo như thế được. Thế nhưng mà khi có Lục Tổ giáo hóa ở phương Nam và dòng thiền Bồ Đề Đạt Ma có mặt trên đất nước này thì người thể ngộ được đạo phải tìm tới các cái bậc thiện tri thức ấn chứng, bằng không thì thuộc về ngoài đạo thiên nhiên, không có đi vào dòng chảy giác ngộ chính của đạo Phật. Mình kể chuyện sơ rồi mình mới phân tích về cái đoạn này cho các vị thấy. Thì ngài Huyền Giác ngài nói, xin thầy ấn chứng cho tôi. Huyền Sách nói, lời của tôi rất là yếu, không có trọng lượng. Phương Nam có Lục Tổ Tàu Khê là một bậc thiện tri thức lớn đương thời, ngài nên đến đó nhờ tổ ấn chứng. Thế là Huyền Giác mới không biết làm sao, nghĩ rằng mình lâu nay sống nơi này, mình yểm trợ cho bà chị mình tu tập, bây giờ mình đi như thế thì có gây khó khăn gì hay không, cho nên mới đến chùa trình bày sự việc. Có lẽ là bà chị cũng lớn tuổi rồi. Thì vị thầy trụ trì nói, xin thầy cứ yên tâm đi hành cước, tôi hứa là tôi sẽ yểm trợ thầy giúp chăm sóc bà chị giống như thầy vậy thôi. Cái tình của đạo nó cũng đẹp. Thế là ông ấy quẩy gậy lang thang đi về phương Nam tới gặp Lục Tổ. Và cái đoạn cơ duyên ngộ đạo này, tôi gọi là cơ duyên ngộ đạo nhưng mà thực tế là cơ duyên nhờ ấn chứng, chứ không phải là cơ duyên ngộ đạo. Là Lục Tổ ấn chứng. Hai cái từ này nó khác nha. Ngộ đạo là gì? Ngộ đạo là vị thiện tri thức kia mở con mắt mình để mình nhận ra đạo. Còn ấn chứng là đã thấy đạo rồi, nhờ cái vị thiện tri thức lớn chứng nghiệm dùm, ấn chứng dùm, xác định dùm, coi là cái điều tôi đang sống, điều tôi hiểu như thế có đúng đạo lý hay không, gọi là ấn chứng. Và người xưa ấn chứng thì không phải là cần cái giấy có mộc miệt gì hết á. Ấn chứng là tới trình rồi gặt độ, đúng thế, thì xong. Ta cũng như vậy, ông cũng như vậy, hay sống như vậy đi. Mười phương chư Phật cũng sống như vậy, thế thôi. Ấn chứng là như vậy. Và ngày Huyền Giác ngày đến thì Lục Tổ Huệ Năng từ ngoài đi vô thì tổ thấy con người này rất là lạ rồi. Đi vô ông chống nghệ, ông đi quanh cái thiền sàn. Các vị sư thuyết pháp hồi xưa ngồi trên ghế khúc lục. Quý vị nghe cái từ đó chưa? Khúc lục sàn đó. Khúc lục sàn. Tức là cái tòa ngồi nó hình lục giác, nó gọn gọn vừa cái chỗ ngồi thôi. Thiền sư thường thường ngồi đó, rồi những khúc lục sàn, không có chống gãy đi nhiễu quanh một vòng vậy. Mình bây giờ thì mình không có hình dung ra được. Mình thấy là cái tòa ngồi của các vị thầy nó rất là lớn, nó vuông lớn, nhưng mà hồi xưa thì có khi nó nhỏ gọn thôi, và chung quanh có thể đi nhiễu được. Thì ông tới ông chống gậy quanh thiền sàng của lục tổ, ông đi một vòng, ông đến trước mặt vọng gậy, ông đứng trợn mắt ngó ngài Huệ Năng chứ không lễ lễ lại hả. Ngài Huệ Năng hỏi chứ nhân giả là người phương nào đến đây mà kiêu ngạo vậy? Phàm là sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 môn tế hạnh, lễ phép đàng hoàng chứ. Ngài Huyền Giác ngài nói sinh tử việc lớn, vô thường mau chóng. Nói câu vậy thôi. Tổ hạ liền câu là tại sao không thể nhận được cái không chóng? Hà bất thể thủ vô sinh, liễu tri vô thường cái gì trong pháp bộ đàn mình không đem đây. Nhưng mà ý thế này, ngay trong cái vô thường nó sao không nhận ra cái thường, ngay trong cái thời gian nó luôn di chuyển vậy, nhận ra cái bất động của nó. Cái ý của cái câu nói đó là như vậy. Thể nhận cái vô sinh trong cái vô thường, thể nhận cái bất động trong cái di chuyển, trong cái lai động, trong cái trôi chảy. Vì ngài Huyền Giác ngày thưa một câu: thể tức vô sinh, liễu tức vô tốc. Thể tức vô sinh, liễu tức vô tốc. Ngài trả lời lại tổ một câu là: thể nó vốn là vô sinh, còn liễu đạt tức là nhận biết thì nó không còn cái gì là mau chậm cả. Ngay lúc đó thì ngài Huệ Năng ngài nói đúng thế, đúng thế, ẩn chứng một hai câu là ẩn chứng rồi đó. Thể tức vô sinh, liễu tức vô tốc. Khi được ẩn chứng vậy rồi thì ngài Huyền Giác mới đủ oai nghi phủ phục xuống đất đảnh lễ. Đảnh lễ xong là giả từ tổ đi về. Tổ nói sao về mau vậy? Ông nói vốn từ bất động làm gì có chuyện mau với chậm. Ngài Huệ Năng ngài nói ai biết không động. Ngài Huyền Giác ngài hạ một câu nói là chính thầy khởi tâm phân biệt cho nên ngài biết là động cùng không động. Lục tổ nói ồ, khéo thể nhận được cái ý vô sinh. Thì ngài Huyền Giác ngài nói là chứ vô sinh có ý à, vô sinh là tự thể niết bàn, đó là cái liễu tri thường hằng ngay nơi đây, làm gì có ý và không có ý. Thì ngay lúc đó ngài Huyền Giác ngài nói vô sinh há có ý sao? Ngài Huyền Giác ngài hỏi ngược lại tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng nói nếu không có ý thì ai phân biệt, ai biết? Ngài Huyền Giác ngài đáp một câu là biết nhưng mà không có khởi phân biệt, nhận biết rõ ràng nhưng mà không hề khởi ý thức thì thầm nói năng phân biệt gì cả. Rồi tổ mới nói câu hay thai, hay thai, hãy ở lại đây một đêm. Lúc đó là mới xuống nước mời người ta ở lại một đêm. Lúc này mới hạ cờ xếp trống. Còn hai đoạn đầu đó là dung gươm ra trận đó. Đối đáp chan chát, trong nhà thiền gọi cái từ là cơ phong vấn đáp đó. Cơ phong vấn đáp. Cơ phong tức là cái mũi nhọn của kiếm bén. Những cái lời qua lại giống như là kiếm bén vậy đó, đưa ra đỡ liền, đỡ không được là bị đứt cổ. Tại sao gọi là cơ phong vấn đáp? Thưa, lúc nào cũng an trú ngay cái vùng tâm bất động trả lời thì gọi là cơ phong vấn đáp. Còn mình khởi ý thức tính toán thầm thì suy nghĩ thì nó trù trừ, nó chậm lục. Lại ngay lúc đó bị nạt cho câu là giả hồ tinh. Giả hồ tinh tức là cái loài chó sói, không phải sư tử, đi ra nạt liền tiếng gọi là bị thua trận. Và cái câu đầu ông vô hỏi sinh tử việc lớn, vô thường mau chóng. Và thông thường nói câu đó thì nếu là phàm phu tục tử như mình đó thì mình giải thích dông dài. Còn tổ hạ một câu là sao không thể nhận cái thường, cái bất động ngay trong cái vô thường, cái di chuyển, là tổ đã dạy cho khéo quay về thể nhận được tâm Phật bất động ngay nơi đây hiện giờ rồi. Thì Ngài nghe câu đó, Ngài biết đây là bậc thiện tri thức lớn này, cho nên Ngài nói một câu là thể tức vô sinh, liễu tức vô tốc. Thể nó vốn là vô sinh, và cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền này nó không có cái mau chậm gì hết, nó là cái hiện tiền ngay nơi đây có mặt lúc này. Thì ngay đó là được ấn chứng rồi. Đúng ra thì câu chuyện nó ngang đó đủ để cho ta thấy là cái tâm thức của hai vị thầy họ rất là tương thông với nhau. Không biết cái điều này có làm cho các vị dễ hiểu chưa. Mình trở lại cái phần đầu của nó. Trong Di Ma Cật có một câu đáng cho chúng ta chú ý là tùy kỳ tam tịnh tức Phật độ tịnh, tức là tâm của ta mà an lành, tâm của ta mà thanh tịnh thì cõi nước quốc độ sẽ thanh tịnh. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Dĩ nhiên là có nhiều cái tiêu ngữ nó mang cái hơi thở thiền rất là đậm trong tác phẩm này, nhưng mình trích một câu thôi, giải thích thôi, để mình đi vô cái chỗ sở ngộ của Ngài Quyền Giác, rồi mình mới giải thích về cái đoạn ấn chứng của Lục Tổ Huệ Năng. Thế nào là tâm tịnh thì quốc độ tịnh? Ở cấp độ cạn nhất là thế này: tâm thức của mình mà phiền não bất an thì mình nhìn cái gì bên ngoài cũng phiền não bất an. Tâm thức của mình mà nó tràn đầy yêu thương thì mình nhìn ai mình cũng cảm thấy dễ thương cả. Ở cái mức độ cạn của tâm thức sinh diệt nó là như vậy. Cùng một con người như nhau, thế nhưng mà có người người ta tiếp xúc với người kia, người ta cảm thấy ồ, nơi người đó rất là thánh thiện. Thế nhưng mà mình tiếp xúc mình lại thấy dễ ghét. Cái đó không phải do người kia mà do chính mình. Tùy tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Ở mức độ cạn nhất là như vậy. Ở cái bệnh viện tâm thức sinh diệt nó là như vậy. Rồi mình đi trở vào đời sống tự thân để tu thì các vị thấy điều này. Lòng mình mà có không gian mà mến mong, đời sống mình luôn an trú trong chánh niệm, thế thì các vị sẽ có đời sống thể hiện ra bên ngoài nó đẹp, nó thật, nó lành. Bên trong mình mà thiếu năng lực chánh niệm thì đời sống bên ngoài mình nó bề bộn, nó ngổn ngang, nó phiền phức, nó phức tạp. Và những cái điều cạn nhất của người tu mình là mình hãy khéo sắp xếp đời sống bên ngoài. Bên ngoài không phải là hình thức, không phải là cái vỏ, mà bên ngoài là những cái biểu hiện của đời sống bên trong. Ví dụ như các vị đến những gia đình Phật tử mà thấy họ trưng này là búp bê, này là bạch tuyết bảy chú lùn, này là quà tặng ở Việt Nam mang về, này là liễn đối, này là đồ cổ, vân vân, sùm xung quanh hết, thì biết là đời sống người đó bên trong rất là chật chội, thích khoe mẽ vô cùng, cho nên bên ngoài họ thể hiện ra màu sắc sặc sỡ, hoa què ngổn ngang, không có không gian để bước. Mình đến gia đình Phật tử nào mà mình thấy như thế thì mình cảm thấy rất là chật chội. Cho nên Đức Thế Tôn ngày xưa có pháp chế là nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc là vậy đó. Giữa ngày ăn một bữa dưới gốc cây, ngủ một đêm thôi. Nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, giữa ngày ăn một bữa dưới gốc cây, ngủ một đêm rồi ra đi thôi. Rất là sạch, rất là thoáng đãng, rất là mênh mông, như hạt nổi mây ngàn bay trên bầu trời, không có vướng. Còn mình người tu mà trong phòng các vị tôi không có dịp đi thăm thử, cho tôi thấy ngổ ngang đó là các vị tu sao tôi không biết, nhưng mà tôi thấy đời sống các vị bên ngoài là tôi thiếu niềm tin ngay. Mình phải sắp xếp đời sống quanh mình cho gọn cho đẹp. Cái điều này nó sẽ biểu hiện ra rất là dài trong đời sống tu làm đạo của mình trong tương lai. Mình không thể chánh niệm được, tức là mình không thể làm cho không gian lòng mình trống được, làm không gian bên ngoài sáng sủa được, rồi mình tổ chức đời sống tu hành mình sẽ lượm thượng giống như đời sống bên trong của mình. Mình độ sinh, mình giáo hóa, mình xây chùa, sắp xếp tự viện, sắp xếp sinh hoạt đại chúng sẽ bề bộn ngổn ngang y như đời sống bên trong của mình. Các vị để ý rồi, mình đừng nghĩ những cái điều đó nó không liên hệ, nó rất là liên hệ đó. Cho nên mình phải làm cho lòng mình rất là sạch, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, lòng mình thênh thang, mênh mông, trống trải, bát ngát, thì bên ngoài nó cũng vậy đó. Đó là cái mức độ cạn nhất của tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Thứ hai nữa là khi lòng mình đã sạch, tức là khi tâm thức mình cái niệm sinh diệt nó không còn, tức là mình luôn an trú tâm nơi cái vùng trời bất động của Như Lai, an trú ngay nơi cái niệm tỉnh tại, sáng rỡ hiện tiền. Thế thì bên ngoài dù có sao động bất an mấy mà mình vẫn là người đang đứng ở trong cái vùng đất bất động, thách thức ngàn vạn cái khó khăn, những cái tấn công của ba bên bốn phía tha hồ, không đụng gì mình cả. Tâm mình nó rộng rang, nó mênh mông, và sống được trong cái thể vô niệm hiện tiền, sống với tâm Phật bất động rồi, thì cho dù hoàn cảnh khó khăn, cho dù bao người trêu chọc vấy phá hay là làm áp lực đủ mọi thứ, các vị vẫn an trú trong cái vùng trời bất động. Ngũ Tổ có nói một câu là người thể ngộ được đạo thì cho dù ở giữa lằn tên mũi đạn, bao nhiêu gươm đao kiếm kích có tấn công họ, họ cũng vẫn bất động như núi vững vàng. Và điều này nó có cái chiều dài của truyền thống Đức Thế Tôn ngày xưa. Ngài an trú tĩnh tại trên cái bồ đoàn, trên cái tòa cỏ kiết tường trong những ngày cuối để ngộ đạo, thì ma quân nó bắn tên, nó luyện giáo, nó phóng phi tiêu. Nhưng tất cả những cái vũ khí độc hại kia khi gần đến với Ngài đều biến thành bông hoa rớt quanh Ngài hết. Đó là cái biểu tượng để nói cho chúng ta biết là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tâm ta an lành thì cả một vùng mênh mông của không gian bên ngoài đều an lành. Và chính cái điều rất nhỏ này cho chúng ta biết là cái con người của Quyền Giác, Ngài đã thể ngộ được đạo lúc Ngài đọc kinh. Và đến với Lục Tổ Huệ Năng thì Lục Tổ Huệ Năng chỉ cần gợi một câu thôi: sao không thể nhận cái vô sinh trong cái sinh diệt, sao không thể nhận cái bất động trong cái lai động di chuyển như vậy? Thế thì ông hạ một câu là thể tức vô sinh, liễu tức vô tóc liền thôi. Tức là ông nói điều này không phải là ông suy nghĩ vẩn vơ, không phải là ông vận dụng kinh luật luận gì ông đã từng học, mà nói điều này có nghĩa là nói cái đang có trong đây, nói cái mình đang sống trong đây. Mình đang sống thế nào mình nói ra điều thế ấy thôi à. Và cái điều này ta có kinh nghiệm rất là dễ. Mình đang giận, đang bực, đang bất an, lời của mình cố gắng lắm mình cũng nói ra cái hơi của sự bất an. Mình luôn sống an tường từng sát na trong tâm Phật bất động thì đụng nhẹ thì nói nhẹ, đụng mạnh thì nói mạnh, từ chỗ đó nói ra đó. Thiền sư ngày xưa từng lời đạo lý là như vậy, chứ không cố gắng gì cả. Cái đó là cái đời sống tự nhiên của anh thôi. Anh thở ra đạo, anh nhìn ra đạo, mọi cái biểu hiện từ đời sống bên trong mà. Cho nên đụng Ngài là Ngài nói một câu là tổ ấn chứng ngay, đúng thế, đúng thế. Mình dẫn một chút về cơ duyên ngộ đạo để ta thấy là cái chiều sâu con người này rất là đặc biệt. Đó là điều thứ nhất. Mình mà không khéo tu á, mình không có cái nỗ lực tu thực sự, mọi cái bên ngoài mình không thể hiện cái sự thật của chánh niệm. Cho nên các vị hãy khéo thực tập từ bên trong. Và hôm bữa trước mình chia sẻ cùng các vị đó, cái tu hay nhất là tu với chính mình. Biểu diễn ra bên ngoài không phải là chuyện thật. Anh sống một mình, anh thầm lặng trong phòng của anh, anh sửa soạn cái chỗ ăn chỗ ở rất bình thường, làm những lúc rất là thầm lặng không ai để ý, lúc đó là lúc ta tu á. Chứ không phải mình dẫn nhau đi thiền hành ở ngoài để biểu diễn, không phải. Cái chuyện của mình tu là cái chuyện là thầm lặng sống với chính mình. Không có phải là cái áp lực của chúng mà làm thế này thế nọ thế kia mình mới tu, không phải sợ thầy mà tu. Không phải cái gì cả mà vì mình thôi. Và khi ta nếm được hương vị chánh pháp, nếm được đạo rồi thì không có cần sức đẩy gì hết. Tu là một niềm vui, sống được với đạo là một niềm vui, tự động à. Cái đó nó tự nhiên nó nhập vào xương tủy của mình, nó trở thành tế bào, là máu thịt của mình, làm hơi thở của mình, không cần nhắc nhở. Có những đoạn đường người ta đi ban đầu cần cái lực đẩy của rất nhiều người, nhưng mà tới một lúc nào đó thì không cần lực đẩy hết. Và nếu ta đi vào tác phẩm thi ca này thì các vị sẽ thấy nhiều đoạn cực kỳ hay. Mình đi một chút vào tác phẩm thi ca của ông để các vị thấy, mình trích vài đoạn thôi. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh này không có ghi, nhưng mà trong Tổ Đường Tập á, có ghi một đoạn cuối. Đó là khi thể ngộ xong rồi, sau một đêm hàn huyên với Lục Tổ Huệ Năng rồi, thì Ngài Huyền Giác, Ngài có nói một câu là: tự tùng đắc kiến tào khê chỉ, liễu tri sinh tử bất tương can. Tức là từ khi mà nhận ra yếu chỉ của Tổ Tào Khê rồi thì mới biết rằng cái sống và chết nó không có dính gì ta cả. Câu này là câu Ngài cảm thán sau khi gặp Lục Tổ Huệ Năng. Tuy nhiên trong Chứng Đầu Ca thì cái câu này nó lại nằm trong một đoạn của Chứng Đầu Ca, chứ nó không phải là cái câu dẫn ra giả từ tổ trước khi về lại vùng đất của ông. Mình trích ra đây vài đoạn về cái cuộc gặp mặt giữa Huyền Giác và Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và mình nghĩ các vị copy cái bộ này sẽ học thuộc lòng, ngâm nga cho vui. Hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực. Có người hỏi ta giải tông nào. Bây giờ mình viết chữ Việt cho các vị biết nha. Sẽ viết chữ Tàu biểu diễn hoài, không ai viết theo buồn quá. Có người hỏi ta giải tông nào. Xin thưa ma ha bát nhã lực, làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng quấy ai rõ được. Cái bản Chứng Đầu Ca này hồi năm 2000 mình giải ở Việt Nam á, giải ở chùa. Rồi sau đó ở trên trường Cao Đẳng Phật Học mở ra, một số thầy, một số tăng ni sinh họ muốn học những cái tác phẩm thiền. Và mình nghĩ mình không có thì giờ đi vào lịch sử, cho nên mình đem Chứng Đầu Ca ra mình dạy được mấy hôm. Rồi cái mình đi mất. Năm 2000 mình đã từng trích cái này. Và mình mới kêu mấy đứa đệ tử nó gửi cái giáo trình mình đã dạy bên kia qua bên Mỹ để làm ăn. Nó gửi cái văn bản qua. Rồi mình nghĩ sẽ có dịp chia sẻ mấy đoạn, cho nên lại mượn cái bản này của một Phật tử, tại vì phần sau nó có dịch tiếng Anh ra nữa. Thế nhưng mà nó nằm đây lâu đời móc meo hết, chưa có dịp. Hôm nay thì đem nó ra chia sẻ một góc ở trong cuộc đời của Ngài Vĩnh Gia thôi. Và có những điều mà chuẩn bị nhưng mà nó vẫn nằm trong xó. Ví dụ như mình chuẩn bị Chứng Đầu Ca là một tác phẩm rất là hay, chưa có dịp chia sẻ. Và mình nghĩ là mình cũng tìm được cơ hội để giải nó dưới phố. Ở đây đầu tiên á, mình đem ra để cống hiến đó là Tính Tâm Minh, làm ăn được chừng 13 bài cái dừng lại. Không biết cô Trúc Nghiêm có biết, cô Hồ Nghiêm biết cái đó nha ha. Dạ, dừng lại. Và giờ sau đó cái mình nghĩ không biết phải làm sao, cho nên đem Pháp Bảo Đàn Kinh xuống phố dạy. 3 năm đi qua rồi, có những ngày trong chùa Huệ Quang á, cái không gian nó không cho phép dạy học một cách tốt lành, cho nên hệ thống âm thanh nó dở là một, người ta đi vào đi ra sao động là hai, cái tiếng điện thoại nó reo ồn ào, rất là mất năng lượng chánh niệm. Và các vị thử hình dung là một lớp học mà người đi vô người đi ra như thế mà kiên trì dạy được 3 năm đi qua để dạy Pháp Bảo Đàn. Tôi cũng đáng phục cái khả năng của mình, rất là kiên nhẫn, hết sức nhiệt tình để cống hiến. Và mình chia sẻ thêm điều này nữa để các vị thấy có một hôm Pháp Hỷ nói, thưa Thầy, người ta thường thường người ta trụ lại một nơi, người ta dạy chứ người ta không cần phải đi lang thang. Và điều này cũng đúng. Mình nghĩ sẽ có lúc mình về lại Việt Nam trụ lại làm ăn chứ mình không có đi lang thang. Chơi đất Mỹ này thôi chứ dường như cái khả năng đóng góp của mình muốn dâng hiến nó rất là hữu hạn. Cái gì muốn làm mình làm nửa giờ rồi bị đổ vỡ à. Rất là kiên nhẫn mới làm được hơn 2/3 cái cuốn Pháp Bảo Đàn. Chắc là sẽ thành công, sẽ dạy xong Pháp Bảo Đàn. Và Chứng Đạo Ca thì mình đã dạy một lần, nó 20+ buổi học ở Việt Nam. Nó cũng rất là dễ thương. Thế nhưng qua đây thì chưa làm ăn được. Và một cái văn bản mình mang theo là Kinh Viên Giác, mình cũng dự định, thế mà cũng chưa đụng vô được. Đó là đôi điều mình chia sẻ, rồi quay trở lại, thưa mình giải thích đôi điều, để các vị thấy là cái con người của Quyền Giác. Có người hỏi ta giải tông nào, xin thưa Maha Mát Nhã Lực. Có người hỏi ta là ngộ đạo từ đâu, nói pháp với ai, thì ông nói là ông nói pháp từ cái nguồn trí tuệ của Đức Như Lai. Làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng quấy ai đó được. Khi thể nhận được đạo rồi thì đời sống của ông thần linh cũng không biết, ngàn thánh cũng không thể dò. Và đời sống của ông thì thưa đại chúng là không phải dựng lập đạo tràng, khuôn đồ lãnh chúng, không phải ăn trụa già lam, mà chỉ ở trong thất thôi, một cái thất nhỏ thôi. Thế nhưng mà không có vì lý do là không có nổi danh gì đương thời mà người ta coi ông là một người thường, một thiền sư không có danh phận. Trái lại, cái tác phẩm thi ca của ông, cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này, nó là một trong những văn bản được đánh giá là sáng chói trong cái truyền thống của nhà thiền. Có hai tác phẩm lưu lại thôi. Một là Quyền Giác Diễn Gia Tập, hai là Chứng Đạo Ca. Và hai tác phẩm này không phải là đệ tử ông ghi chép, và hai tác phẩm này do cái người chỉ sưu tập. Sau khi ngộ đạo từ Lục Tổ Tàu Khê xong thì ông sống cũng không có dài lắm, ông thấy đủ rồi, cho nên trả hình hài về cho các bụi thể nhập Niết Bàn thôi. Và cái còn lưu lại cho chúng ta biết hôm nay là do bà chỉ và sưu tập và viết lại. Trong nguyên văn của nó là câu chữ Hán cũng rất là hay. Hoặc thị hoặc phi, nhân bất thức, nghịch hạnh thuận hạnh, thiên mạc trắc. Hoặc phải hoặc quấy người đời không thể biết được, hoặc thuận hoặc nghịch trời cũng không có thể thăm dò được. Và đối với người thể ngộ được tâm thì thưa đại chúng, đời sống của họ, tất cả những cái hành xử bên ngoài, như lấy lòng người nọ, làm vừa lòng người kia, tùy thuận nhân tình, cái đó nó không cần thiết nữa. Mà cái quan trọng của đời sống người tu đó, làm thế nào để từng phút từng giây sống được với đạo, cái đó rất là quan trọng. Chiều uống nhân tình, lấy lòng thiên hạ, để được người thương kẻ quý, để được an ổn, để có danh có lợi, chuyện đó đối với người thực sự tu nó không còn cần thiết nữa. Cái điều cần thiết nhất của họ là từng sát na không rời cái vùng tâm bất động. Cho nên, phải hay quấy, ngược hay xuôi, đất trời không biết, người nhân gian không thể cảm thông là như vậy. Có khi họ có một cái đời sống rất là kỳ lạ, rất là phi thường. Họ có thể trộn lẫn trong nhân gian, họ có thể ở một mình trong núi rừng, họ có thể sống giữa lòng phố thị, họ có thể làm ông nhà giàu, họ có thể làm ông vua, vân vân. Người thể ngộ được đạo rồi thì đời sống họ thênh thang, mênh mông, phóng khoáng, và các vị trời cũng không thăm dò được. Đó là một đoạn trong Chứng Đạo Ca. Cái đoạn thứ hai, cái công phu hành trì của Ngài thể hiện chúng ta cũng nên học nữa. Câu này rất là hay. Hành diệt thiền, tỏ diệt thiền đó. Quý vị thuộc câu đó chưa? Hành diệt thiền, tỏ diệt thiền. Động tịnh ngữ mặt thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thẳng thẳng, giả nhiêu sơn nhạc giả nhàn nhàn. Hành giữa thiền, hành là gì? Hành là đi. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Nói nín động tịnh, động tịnh ngữ mặt, mặt là nín nè, ngữ là nói nè. Nói nín động tịnh thể an nhiên. Mình nói hay mình không nói, mình đi tới đi lui, mình làm việc, mình tiếp xử với mọi người vân vân, nhưng mà luôn an trú ngay cái tự thể bất động, gọi là thể an nhiên. Túng ngộ phong đao thường thản thản, ví như gặp dao bén kề vào cổ, cũng rất là bình thường, cũng rất là tĩnh tại, rất là an tường, không có rối rắm, không có sợ sệt, không có bất an gì cả. Giả như sơn nhạc giả nhàn nhàn, ví như đang đứng ở trên núi treo leo, sắp bị người ta xô rớt xuống, cũng rất là thanh thản. Giả như sơn nhạc giả nhàn nhàn. Đây là cái đoạn thứ 20. Để mình kiếm cái bản dịch của Trúc Thiên mình chép cho các vị. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Nói im động tĩnh thải an nhiên. Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững. Ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Và giả như độc dược. Để viết xong câu này rồi hả, sửa lại. Ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Chữ này hơi khó hiểu. Vẫn bồng tên là gì? Nó gần giống như chỉ nhẹ hứng như này. Tức là ví như gặp người ta thuốc độc đưa cho mình uống, thì nó vẫn là chuyện rất là thảnh thơi. Ở trong cái trạng thái bất động, an nhiên, không có sợ sệt, không có bất an, không có run rẩy gì cả. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền. Nói im động tĩnh thải an nhiên. Phỏng gặp gươm đao thường nhẹ hững. Ví nhầm thuốc độc vẫn bồng tên. Nguyên âm của nó là hành diệt thiền, tọa diệt thiền, động tĩnh ngữ mạch, thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Ví dụ như mình nói thì cái vận dụng của phổi nè, vận dụng của cuốn lưỡi nè, có khi vận dụng của ý thức, từ trong đây chữ nghĩa nó tuôn ra. Nếu mình khéo á thì nó tuôn ra, nhưng mà bên trong mình có cái nhận biết đang nhìn từng chữ nó đi ra. Nếu không khéo á thì mình nói cái mình mất luôn trong chữ nghĩa một tràng dài. Thiền sư không có nghĩa là tối ngày im lặng mới là thiền sư. Thiền sư có nghĩa là nói nín động tĩnh lúc nào anh cũng là thiền cả. Rồi thiền sư không có nghĩa là phải ngồi tối ngày mới thiền sư. Đi anh cũng phải thiền cho được. Thế thì mình đi, mình đứng, mình nói, mình im, mình tọa thiền, mình tụng kinh, mọi cái sinh hoạt của cuộc sống của mình, mình làm thế nào nhận ra được cái gốc của thiền tập. Gốc của thiền tập là cái gì? Nhận được cái gốc an trú ngay nơi đó thì mọi việc đều không lỗi, không trái với đạo. Chưa nhận được cái gốc thì mình cứ hì hục tu ở trên cái ngọn rất là tội nghiệp. Hì hục tu trên cái ngọn là gì? Cứ phải điều phục cái buồn, trị liệu cái giận, vân vân. Còn ngay cái gốc nghĩa là tất cả cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an đó, những cái lượng sóng nó nổi trên bề mặt thôi. Nếu anh thấy được nước thì có thể là sóng nó còn lăn tăn đó, nhưng mà anh vẫn là người đang thấy nước. Nếu anh thấy được trời thì may dù có bụi dây dày mấy, nhưng mà anh vẫn thấy được trời. Còn nếu anh chú ý vào mây thì anh chỉ thấy mây. Anh chú ý vào trời trong thì anh thấy là trời trong thôi. Và từ đó mình quay trở lại. Ta nói, ta nín, ta đứng, ta đi, ta sinh hoạt mọi ngày trong cuộc sống đời thường này. Nếu mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết bất động á, thì tha hồ mọi cái anh làm nó đều không hề rời cái sự nhận biết bất động của anh. Có những lúc mình hát mình mất tiêu trong tiếng hát lời ca, có những lúc mình nói mất tiêu trong cái nói, có những lúc mình buồn cái mình chìm ngập trong nỗi buồn. Nhưng mà có những lúc cái buồn nó bị mình nhìn thấy, mình nhận diện ra cái buồn nó đang vẩn vơ. Có những lúc mình hát nhưng mình đang lắng nghe tiếng hát của mình, đo đạt được cái trường độ âm thanh của mình dài ngắn, biết được cái âm lượng của mình lớn hay nhỏ. Điều này nó rất là dễ. Có những lúc mình chìm trong sự lãng quên, có những lúc mình thả tâm thức của mình cho nó chạy theo sự suy nghĩ bồng bềnh, nó đi rất là xa. Nhưng mà có những lúc tâm của mình nó tỏa sáng hiện tiền rạng rỡ ngay nơi đây. Cái sự nhận biết không cần mời gọi, nó tự có. Và trong sinh hoạt của ta một ngày, ta mời sự nhận biết, nó có mặt ngay nơi đây vào giờ phút này. Như các vị đang ngồi đây, thì các vị đang thọ dụng ánh sáng của Phật, đang an trú trong tâm Phật bất động, để đứng, để đi, để ngồi, để ăn, để ngủ, để nói, để cười. Cá không bao giờ rời nước mà sống được cả. Ta không thể đẩy cái tâm Phật bất động của mình đi đâu rồi mà mình sống được. Mình đang hưởng thụ, đang thọ dụng. Mình không thiếu cái gì. Đức Phật có gì mình có cái ấy. Cái tự thể nhận biết là cái các vị đang sử dụng. Nhìn vậy là có sự nhận biết. Âm thanh đến là có cái nghe liền. Và khi ta nhận biết, ta nghe mà ta không khởi tiếng nói thì thầm, lúc đấy ta đang an trú trong cái trạng thái nhận biết vô ngôn. Cũng có nghĩa là gì? Cũng nghĩa là vô ngã. Cái mà ta gọi là bản ngã đó, sở dĩ nó có mặt là do vì ý thức thì thầm này sinh khởi. Một tràng dài những cái hồ sơ, những cái dữ kiện ta cất về chính mình, khi ta khởi lên thì có bản ngã. Còn những cái đó nó lặn xuống hết. Ta an trú ngay nơi cái tự thể vô ngã bất động, nhận biết hiện tiền, đó là ta đang an trú trong bát nhã lực. Cái ánh sáng của bát nhã, ánh sáng trí tuệ của Đức Phật đang có, ta đang sử dụng. Mắt phóng quang, tai cũng đang phóng quang, mũi cũng đang phóng quang. Lâm Tế nói là lục đạo thần quang vị tầng giáng cách, sáu đạo thần quang chưa từng vắng mặt. Mở mắt là có, chưa mở mắt cũng có nữa. Nhắm mắt thấy không? Thấy nhé. Cái sự nhận biết nó đâu có gì lý do nhắm hay mở mà nó không nhận biết. Có vị khách hỏi thiền sư, thưa thầy, Quan Âm tới 1000 tai, 1000 mắt, thế nào là cái tai chính của Quan Âm vậy? Ông nói ta có ví dụ nói ông hiểu tai nào tai chính nè. Ví như ngủ nửa đêm, rớt cái gối, phòng tối đen không có đèn, thò tay lấy cái gối để lên đầu, ngủ tiếp. Nó còn hiểu rồi, hiểu tay nào tay chính nè. Ông nói thử tay nghe, tay nào tay chính. Nó dạy, tâm là tay chính. Không mở mắt mà thấy, không mở mắt mà biết cái gối rớt đâu, không mở mắt mà lấy cái gối lót lên đầu, thế thì cái tay nó nằm ở đâu? Con mắt nằm ở đâu? Thưa, ở bên trong này, cái đó chính là tâm Phật bất động đang có trong các vị. Và mình nhận ra được cái này thì đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm dài duỗi chân ngâm nga cũng thiền. Nếu anh sống được với cái tâm Phật bất động thì làm gì cũng không trái cả. Thể ngồi được đạo, thấy được tánh bất sinh bất diệt của mình rồi thì thưa đại chúng là mình tu ngay cái gốc chứ không phải tu ngay cái ngọn. Cái gốc nghĩa là gì? Là an trú ngay nơi cái bóng đèn, để nhìn thấy chữ nghĩa đang trôi ra phía trước, nhìn thấy phim đang chiếu ở ngoài màn bạc. Còn mình tu cái ngọn nghĩa là mình điều chỉnh cái hình ở ngoài màn bạc lăng xăng kia. Mình giỏi hơn nữa là mình điều chỉnh được những thước phim đang kéo trước bóng đèn. Nhưng mà cái đó vẫn là cái bên ngoài. Quay trở lại ngay nơi cái ánh đèn của anh, tức là cái sự nhận biết sáng ngời của anh. Thế thì ngay cái góc đó anh an trú ngay đó thì mọi cái vẫn vơ bên ngoài, không dính gì anh cả. Anh là cái nhận biết hiện tiền sáng ngời đây. Cái đó, thưa, chỉ cần thể ngộ xong rồi thì cắt đứt hết nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Gần hơn một chút. Chỉ cần mình sống được, thế thì này buồn, này vui, này giận, này bất an, này lo lắng dính ta đâu. Tất cả những cái ấy là cái bên ngoài đến với ta mà thôi. Nó bị ta nhìn thấy, tức là nó không phải ta. Ta là cái nhận biết nó, nó là cái bị nhận biết. Tôi buồn ư? Nó chưa thấy trật. Tôi giận ư? Cũng trật nữa. Giận, buồn là những cái cảm thọ nó đến rồi nó đi. Điều này ai chẳng chứng nghiệm được. Có cái giận nào nó trấn ngự trong tâm thức các vị lâu đâu. Nó đến rồi nó đi thôi. Nhưng mà cái còn lại là cái nhận biết cái giận đến đi. Cái buồn, ta nói ta buồn, điều đó vô lý. Ta không có buồn. Buồn là một cảm thọ nó đến với ta. Nó đến rồi nó phải đi thôi. Mình kiên nhẫn một chút, mình ngồi chơi thì cái buồn nó đến rồi nó đi ngang qua. Giống như đoàn lữ hành đi ngang qua thôi. Mình là người chủ trong nhà nhìn thấy nó. Thế thì từ cái ví dụ đó các vị quay về, các vị thấy là nếu ta an trú được ngay nơi cái tự thể bất động như vậy, cái nhận biết sáng ngời tỉnh tại hiện tiền đang có mặt đây, thế thì cái việc tu của mình nó rất là nhẹ. Tu mà như chơi, tu mà không tu gì cả, chỉ cần sống được như vậy thôi, có làm gì thêm đâu, không có cực nhọc gì cả. Thảnh thơi, thấy như thảnh thơi, nhưng mà người đó là người đang ở trong trạng thái niết bàn bất động. Còn mình không nhận ra được cái này, mình tu rất là cực nhọc. Mình lại một ngày mồ hôi một cây vã ra như tắm. Mình làm mọi thứ, nhưng mà mình chỉ làm cái ngọn thôi. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là mình phủ bá cái công phu hành trì. Nói như thế đi biết là từ cái gốc mà anh đạt được rồi thì mọi cái bên ngoài là cái sự biểu hiện rất là tốt lành. Còn nếu mình chưa đạt được cái gốc, mình chỉ đi từ cái ngọn thì công phu của mình rất là cực, nó hì hục, cậy cục, rất là tội nghiệp, mà cái sự chuyển hóa nó rất ít. Có khi bị ràng buộc rất là nặng. Không khéo thì mình bị ràng buộc vào những cái hình thức hành trì rất là nặng nề. Người ta mà có tài, thưa đại chúng, là họ điều hành mọi việc nhẹ lắm. Họ đủ tài ba, họ điều hành mọi việc như nghệ sĩ bấm đàn thôi à. Liếc một vòng thì mọi việc êm văn phắc, yên văn phắc. Còn người bất tài thì đủ thứ sợ sợ hết. Phải đề kháng, phải dòm chừng, phải tránh ngự, phải tác oai tác phước với thiên hạ. Và cái điều này nó thể hiện ra đời sống bên ngoài của tổ chức xã hội nó rất đúng. Có những cái cơ chế xã hội, họ đủ lực, đủ tài, họ cực kỳ thông minh, họ nhìn rất xa, họ nhìn cái sinh hoạt của một quốc gia nó nhẹ nhàng, họ điều hành đất nước rất là nhẹ nhàng. Còn những kẻ bất tài họ lên thì họ phải bủa dây nó một màn lưới thép, phủ lên đầu của toàn thể người dân, phải khủng bố, phải trấn ngự, phải ràng buộc, phải kiểm tra, phải theo dõi từng tên. Đó là cái tình trạng bất tài của một quốc gia. Rồi từ quốc gia lớn mình quy chiếu trở lại đời sống nhỏ trong một tổ chức của già lam mình cũng vậy nữa. Tăng chúng mà có tu á, thưa đại chúng, là cái trình độ tự giác còn rất là cao. Liễn họ vô đó là họ tự biết cách họ sống mà. Khơi cho họ cái con đường trở về, khơi cho họ để họ thể ngộ được tâm Phật bất động rồi, thưa, đẩy họ ra, họ không ra, biểu họ đừng tu, họ cũng không thể, họ tu thôi à, tu là hơi thở, tu là đời sống, tâm thức mà khởi một niệm vắng mặt ngay nơi thân, thân mà không có chánh niệm là người đó đang lê cái xác chết trên hành tinh, chứ không có nghĩa là người đó là sự sống nữa. Nếu họ thực sự quan niệm cái tu một cách miên mật như vậy thì thưa đại chúng là đừng hòng nói cái chuyện làm cho họ không tu. Tu là đời sống của họ. Tự nhiên cái tâm tự giác nó khởi mạnh trong trái tim họ thì mọi cái sinh hoạt như một quốc gia điều hành bằng cái con đường vụng về không cần thiết nữa. Mình làm thế nào gợi được trong trái tim của chúng, của chư tăng hay chư ni, cái ý thức khát khao sự tu hành nó đủ mạnh lên, thế thì cái công việc điều hành của một già lam tự viện nó rất là nhẹ, cứ thảnh thơi thôi, rồi mọi việc nó rất là đẹp đẽ. Mà nếu mình không làm được cái điều này cho đại chúng, khởi phát cái bồ đề tâm để mạnh và năng lực tu nó đủ hùng tráng á, thì mình vận dụng nhiều mưu thần trước quỷ, mình ràng buộc tổ chức, mình cố tình khủng bố thiên hạ, dọa họ nạt họ nhiều cách, rồi họ không thể nào tu được giỏi, chắc như vậy thôi. Thì từ cái lĩnh vực rộng quốc gia cho tới trong phạm vi nhỏ của già lam, cái con đường này nó không sai vào đâu cả. Cho nên các vị nhớ là mỗi người nên ý thức và quay về an trú cho được, thể nhận cho được đạo. Và tự nhiên khi ta thể nhận được đạo rồi thì chắc chắn là đời sống ta thể hiện được cái đẹp, cái lành, cái thiện, cái chơn, cái thiện, cái mỹ thôi à. Nó rất là dễ và không cần tốn công sức gì nhiều cả. Cái trình độ tự giác của chư tăng, của chư ni tự nhiên nó lên. Và cái tập thể ấy, cái năng lượng tu đủ hùng tráng để làm chỗ nương cho thập phương tín đồ. Còn nếu mình chưa có mời được năng lượng tu, mình chưa có thể ngộ được đạo, mình sống rồi sống, mình cố tình ràng buộc với nhau, có khi mình gây phiền não khổ lụy cho nhau rất là nhiều. Mình cứ sợ sệt, cứ đề phòng, cứ dòm ngó thăm chừng với nhau. Cái điều này nhìn thì có khi nó hay, nhưng mà có khi nó không phải là điều hay lắm đâu. Cho nên các vị lưu ý là cái chính của vấn đề là ta nhận được gốc để tu. Cái mức độ cạn hơn nữa đó là phải mời được cái tâm rất là tự giác của các vị. Cái trái tim, cái bồ đề tâm nó bừng cháy rất là mãnh liệt. Thế thì mình làm được ngàn vạn việc để đền ơn thập phương Tam Bảo, đền ơn Thầy. Chưa làm được điều này thì có khi mình rất là vụng về trong cái cách hành xử, trong cái cách tu tập. Đầu tư công sức thì nhiều mà kết quả thì chẳng bao nhiêu. Đó là đi mới có được đoạn thi ca của Ngài Huyền Giác. Và dĩ nhiên là trong đây cái chất thơ của ông rất là hay. Mình trích cho một đoạn nữa là mình chấm dứt cái phần thi ca của ông. Đoạn thứ 19. Các vị học một chút thi ca. Đoạn thứ 24. Rất là hay. Ở đây chắc quý cô, quý thầy chưa từng thăm dò vào tác phẩm này hả? Đã có người nào đọc vô đây chưa?
Không đọc mà chẳng hiểu gì hết. Chẳng nhìn dịch nghe sống.
Có một câu rất là hay mình kiếm rồi. Có một câu mà mình hay trích mấy cái buổi pháp thoại đó. Các vị còn nhớ không? Bất khả quỷ, bất khả tán. Câu này cũng hay đó, mình phải trích ra đây thôi. Để cống hiến cho đại chúng để các vị thực tập. Bất khả quỷ, bất khả tán. Thể nhược, hư không, vô nhai hạn. Bất ly đương xứ thường tạm nhiên, bích tức tri quân bất khả kiến. Bây giờ mình phải bỏ tiền ra mướn mới được. Bây giờ ai học thuộc hết 56 đoạn của chứng đầu ca này, mình trả tiền cứ đoạn vậy là đồng mấy đồng ha? 5 đồng ha?
Bao nhiêu đoạn mà thầy?
56 đoạn.
56 đoạn, một đoạn
là
phải ở
từ
con.
Một đoạn trả tiền 5 đồng. Không thèm tiền.
Không có tiền, không trả tiền.
Có tiền cũng không biết xài. Bất khả quỷ, bất khả tán. Để mình kiếm bản dịch của Trúc Thiên. Trúc Thiên có một bài thơ, không biết có đọc cho các vị nghe chưa. Đường đi lên có hạt vàng mấy bạc, màu sắc chơi vơi gọi sắc màu, chim hót ra thơ trầm nhã nhạc, mỗi tuần là một khác trời nhau. Bài đó hay lắm. Mình đi kiếm cái này cái đã. Hồi nãy mới nói chuyện với Pháp Nguyễn, nó bà ngoại mình là xưa thấy mình tối mà làm việc lụp cụp, cái bà nói là ban ngày nhõng nhảnh đi chơi, tối sụp mặt trời lửa lúa vô sai. Câu đó của dân Quảng Nam á, quý cô biết câu đó không? Cái lúc rảnh á thì không có chịu làm, đợi cái lúc mà tới việc rồi mới chịu làm, cả ngày không có lo, rồi tối mới lật chuyến đầu ca để kiếm mấy câu. Nước tới mông rồi mới nhảy, gần ngập lên cần cổ rồi mới chịu chạy, nằm ở đâu mất tiêu rồi, bất khả quỷ bất khả tán. Để mình trích cái câu này cho quý vị học thuộc lòng rồi giải thích để quý vị thấy nó hay. Ở đây dường như quý vị cũng không có nhiều cái thì giờ để đọc sách. Đây, không thể chê không thể khen, không thể chê không thể khen. Như hư không ấy vốn vô biên, như hư không ấy vốn vô biên. Tìm kiếm đã hay không thấy được. Cô Trúc Thiên ông dịch cái này cũng hay. Tìm kiếm đã hay không thấy được, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên, mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên. Cái tâm Phật bất động của mình á, mình không có, mình quỷ nhục nó cũng không mất, và mình tôn vinh nó thì nó cũng không thêm. Nó là cái tự có, và nó rỗng lặng, nó mênh mông, nó sống với ta không thiếu lúc nào cả. Anh vừa có mặt trong cuộc đời thì đã có cái tâm Phật bất động nó đi kèm rồi. Biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết khóc, biết thương, biết đòi ăn lúc đói, biết khóc lúc bé là ta đã có cái đó rồi. Nhưng mà mình nhập nhằng giữa cái biết khóc, mình thấy mình là cái buồn, cái giận, mình quên mình là cái phần đầu là phần biết chứ không phải là cái khóc phía sau. Khóc là cái thân thể vật lý này nó đói, nó đòi cho nên nó khóc. Buồn là trạng thái cảm thọ nó đến nó đi, nhưng mà phía đầu của nó là cái biết. Nên nếu mình phân tích chữ thì các vị thấy hai cái này nó rất là dễ hiểu. Biết buồn thì buồn là một trạng thái cảm thọ, ta là cái nhận biết cái buồn chứ ta không phải là cái buồn. Đói là cái cơ thể này nó thiếu năng lượng cho nên nó đòi hỏi. Thân tôi đói chứ không phải tôi đói. Cái thân này nó cái nhu cầu cần cho nên cái đói nó đến với thân. Nhưng mà ta là cái biết thân đang đói. Có dễ hiểu không? Mình giải thích như thế các vị có thấy dễ hiểu không? Thế thì mình hiểu được cái điều này, mình sẽ thấy là người xưa họ sống với cái biết liên tục, không có rời một sát na nào cả. Sống liên tục nghĩa là gì? Một cái vòng tròn gọi là miên mật, có nghĩa là một vòng tròn này nè, nước tạt không vô. Người múa kiếm giỏi á thì cái hào quang của kiếm nó phủ trùm cả một hình hài, tạt nước không vô. Thiền sư mà giỏi á là người đó cái chánh niệm nó rạng ngời, nó bao một vòng tròn, là tức là cái sự nhận biết không bao giờ vắng mặt. Anh mà rời cái nhận biết là anh chết, cho nên phải luôn mời cái sự nhận biết đó có mặt. Mà cái sự nhận biết này nó rỗng lặng hiện tiền, mênh mông như hư không, nó không hình không tướng, không âm thanh, không màu sắc, không chữ nghĩa, nó hiện tiền đang sử dụng đây. Nó mênh mông và rỗng lặng như hư không ấy, nó vốn vô biên. Mình khởi ý nghĩ này thì các vị thấy nó có hình. Mình nghĩ về Việt Nam thì trong đây nó có hình ảnh của ngôi nhà. Nhớ về mẹ mình thì hình ảnh người mẹ hiện ra trong đây. Mình suy nghĩ thì nó có dòng chữ hiện lên. Thế nhưng mà khi các vị không nhớ về Việt Nam, không nhớ mẹ, không suy nghĩ, trong này nó rỗng lặng, tịch nhiên, không có chữ nghĩa, không hình ảnh, không vui buồn, mà nó cũng không phải đang chìm trong trạng thái ngủ quên hay vô ký nữa. Thế thì đang có mặt cái trạng thái hư không rỗng lặng vô biên hiện tiền đây, cái nhận biết ta đang sử dụng đây, tức là ta đang sống trong cái tâm Phật bất động đây, ta đang ở trong tự thể niết bàn đây, ta đang ở trong cảnh giới cực lạc, Đức A Di Đà đang chiếu sáng đây. không có khó gì cái chuyện tu cả. Thế nhưng mà tìm kiếm ra hay không thấy được là sao? Tức là nếu anh khởi tâm anh tìm cái gì là tâm Phật của tôi à, thì cái gì nó sinh ra trong đây? Khởi tiếng nói thì thầm rồi. Vừa khởi một tiếng nói là tức khắc mình luyện mình vào tiếng nói, mình chạy theo tiếng nói. Vừa khởi cái vui cái buồn, tức khắc là mình đồng hóa mình vào cái vui cái buồn. Trong khi vui hay buồn, tiếng nói nó thì thầm nó diễn hành ngang qua. Ta là cái nhìn thấy vui buồn và nhìn thấy tiếng nói. Cho nên tìm kiếm là mất là như thế. Có khi người ta tìm kiếm mà không mất là sao? Tức là mình có quyền suy nghĩ, nhưng mà lúc suy nghĩ đó mình vẫn là cái bóng đèn đang rọi sáng những dòng chữ đang suy nghĩ. Không phải mình tu thiền là mình không có quyền viết văn, làm thơ, không có quyền để cho trí óc này nó suy nghĩ, nó vận hành để nó sắp xếp công việc tương lai. Có quyền, nhưng mà thiền sư hay hơn ta ở chỗ là các ngài khởi tiếng nói thì thầm cho tâm thức nó sinh hoạt, nhưng mà các ngài biểu dừng thì nó dừng. Do cái khả năng tập luyện lâu ngày thôi, do cái khả năng là quay về sống được với cái nhận biết vô ngôn giỏi, thì các ông làm chủ được cái tiếng nói thì thầm, muốn tắt là nó tắt, muốn mở là nó mở, thế thôi. Mà luôn trước mắt vẫn thường nhiên là gì? Thưa, anh mở mắt, anh nhắm mắt, anh đi đứng, anh ho hen, bất cứ lúc nào đều ở trong cái trạng thái nhận biết cả. Không có nó thì chết mất, không có nước thì cá không sống. Ta mà không có cái tâm Phật bất động làm nền thì hình hài này không thể đứng được trên hành tinh này. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình ăn, mình ngủ, vân vân, mọi cái sinh hoạt động tĩnh nói năng của ta đều có cái tâm Phật bất động làm nền. Nhưng mà mình đừng lầm với cái sự suy nghĩ thầm thì vận dụng ý thức. Cái này nó tịch nhiên bất động, tỏ sáng hiện tiền, nhận biết mọi thứ. Đó là cái mà nếu ta sống được miên viễn thì hình hài này đến đi là chuyện của hình hài, vui buồn này đến đi là chuyện của vui buồn, sự suy nghĩ này bồng bềnh là chuyện của sự suy nghĩ, mà ta luôn là cái nhận biết. Thế cho nên người xưa nhắm mắt thới cái khì để cho hình hài này trả về cát bụi. Và Đức Thế Tôn có một lần người ta hỏi là khi hình hài này trả về cho cát bụi rồi thần thức về đâu, thì ngài nói một câu là các vị A-la-hán nhập niết bàn như củi hết lửa tắt. Điều này có dễ hiểu không? Thưa, sống thì an trú trong tự thể nhận biết bất động. Ta là cái nhận biết, ta là cái tâm Phật sáng ngời. Tất cả những cái này là vật sở hữu của ta, nó là những chất củi bỏ vào lò để có lửa cháy thôi. Thế nhưng mà khi lửa tàn rồi thì đâu có đi đâu. Ta là cái nhận biết, nơi nào chẳng có ta, rỗng lặng mênh mông như hư không vốn thường nhiên. Và điều này mình kinh nghiệm được. Ví dụ như khi các vị không buồn, không giận, không lo lắng bất an, không chìm liễm vào giấc ngủ, không suy nghĩ mong mênh như đang hiện tại đây, mình có suy nghĩ gì đó thì mình an trú trong ngay cái sự nhận biết hiện tiền đây, thì các vị nghĩ là mình vẫn còn đang sống đây chứ. Thế nhưng mà hình hài này mình thấy rõ mình không phải là hình hài rồi. Khi mình sống được một chút trong tâm Phật bất động thì mình có được cái kinh nghiệm là ta không phải là thân, ta không phải là những cái vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ. Ta rộng hơn nhiều, mênh mông hơn nhiều, sự sống ta nó miên viễn và nó bất động, nó hiện tiền. Khi có một chút công phu tu thì các vị nhận ra điều này ngay, và mình kinh nghiệm ngay nơi đây chứ không cần đi đâu xa cả. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết thì lúc bấy giờ không có thời gian, không có không gian, không có gì đo được hết. Còn mình luyện mình vào những cái vui buồn thì mình cảm thấy chật chội, tù túng, bất an. Mình luyện vào cái sự suy nghĩ, mình thấy mình là sự suy nghĩ thì tức khắc mình thấy nó căng thẳng, mình dính với hình hài ngay. Còn mình sống an trú được ngay nơi cái thể nhận biết hiện tiền thì lúc bấy giờ, thưa đại chúng, là hình hài này nó nhẹ tên à, rồi vui buồn nó không chạm vào ta được, không có cái biên tế để đo được tâm thức là như vậy. Cái nói năng suy nghĩ vui buồn thì nó còn có hình ảnh, còn cái trạng thái nhận biết bất động thì nó vốn là vô hình, nó không có âm thanh, không có mùi vị, không có hình ảnh, không có chỗ đứng trong không gian, và cũng không có cái khoảng cách dài ngắn ở trong thời gian. Tuổi thọ nó vô lượng quang, vô lượng thọ là như vậy. Và cái điều này tôi nghĩ là các vị có một chút ham tu quay về thì thể nhận ra nó không phải khó. Đó là chúng ta nói về đôi điều trong tác phẩm thi ca của ông. Và cái điều cuối cùng mình đi cho nó hết, đó là ảnh hưởng của Ngài Quyền Giác. Cái phạm vi ảnh hưởng mình muốn bàn đây đó là cái ảnh hưởng những tác phẩm thi ca của Ngài. Dường như trong cái dòng chảy của nhà thiền, các tác phẩm mà thi ca dài nhất là Chứng Đạo Ca. Chưa có một thiền sư nào sáng tác cái dạng song thất trường thiên giống như của Ngài Quyền Giác cả. Tác phẩm này nó là tác phẩm nền tảng trong tất cả những tác phẩm thi ca của nhà thiền. Sau đó thì các vị thiền sư đời sau họ có những cái như là Phù Âu Ca, rồi Thần Kiếm Ca, rồi Lạc Đạo Ca, và rất là nhiều bài hát. Nhưng mà mình đọc ở trong Tổ Đường Tập thì chưa có cái bài ca nào dài như của Ngài Quyền Giác cả. Và thi ca trong thế giới nhà thiền kéo dài từ thời Đường qua tới thời Tống, dường như 700 năm của thời thiền hưng thịnh trên đất nước Trung Hoa. Thì tác phẩm này nó là cái nguồn khởi hướng rất là lớn lao cho những thiền sư sau này họ sáng tác những cái bài hát. Và mình có trích Phù Âu Ca dạy ở dưới Quan Âm 2-3 buổi gì đó. Phù Âu Ca mình thấy người ta học lâu là chán thì mình hay trích. Rồi mình trích những bài thơ của thiền sư Việt Nam. Có một bài mình trích mà có cái tên rất là dễ thương, đó là Nước Chảy Qua Cầu á. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Dịch hai câu đó dạy buổi học Nước Chảy Qua Cầu. Và đó là mình nói đến ảnh hưởng thi ca của Ngài Quyền Giác. Và tóm lại một điều thế này, kết thúc về Ngài Quyền Giác. Thưa đại chúng, là trong những vị thiện tri thức ngộ đạo từ nơi lục tổ, Quyền Giác là một bậc long tượng trong giống thiền môn, tức là một thiền sư cỡ lớn. Thế nhưng mà cái công trình làm đạo của ông như xây dựng già lam, tiếp độ đồ chúng, vân vân, ông không làm. Ngộ đạo rồi về ẩn cư. May mắn thay là còn một tác phẩm này do bà chị của ông ghi lại. Thế nhưng mà không có vì lý do cái cuộc đời làm đạo của ông nó không rộng, không có danh tiếng, mà giá trị của sự ngộ đạo nó bị mai một. Cái duyên rất là lớn đó là người ta biết đến tác phẩm này, tự nhiên là ông được suy tôn là một bậc long tượng trong chốn già lam. Và cái tác phẩm của ông nó đóng góp, nó trở thành cái nguồn cảm hứng không những cho truyền thống thiền ở Trung Hoa, mà nó là cái nguồn cảm hứng rất là lớn cho thiền tông Nhật Bản. Và tinh hoa của thiền đốn ngộ nó nằm ở trong cái tác phẩm này. Có khi dăm ba câu, có khi dài ba lời, nó đủ khơi mở, kích phát bồ đề tâm, và nó làm cho những người tu tập phía sau có thể nương vào đây để chứng nghiệm được cái tâm Phật bất sinh nơi tự mỗi người. Đó là vài điều chúng ta bàn về Ngài Vĩnh Giang Quyền Giác. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái cơ hội, có điều kiện thì chúng ta học thử vào tác phẩm Chứng Đạo Ca này, lúc đó thì mình sẽ đi sâu hơn. Ngay đoạn đầu của Chứng Đạo Ca nó đã hay rồi. Đoạn đầu là quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Anh thấy chăng? Quân bất kiến là anh thấy chăng? Dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thực vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức Pháp thân. Và có nhiều đoạn rất là sấm sét, như cái đoạn thứ 5 là vô tội phước vô tổn ích, tức là không có tội phước, không có thêm bớt gì hết á. Tịch diệt tánh trung mạc phấn mít, tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt. Tỷ lai trần cảnh vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Ông nói cái điều này có bác cái lý nhân quả của Đức Phật triển khai không? Thưa, ở cái bình diện sinh diệt á, thì nhân quả có thực. Thế nhưng mà ở cái bình diện của chân như á, thì nhân quả không có thực. Thế nào là ở bình diện chân như nhân quả không có? Ví dụ thế này thôi, mình chưa biết đạo á, mình gây lỗi lầm nè, vụng về nè, xúc phạm người nè, nhưng mà sau đó mình thể ngộ được đạo, những cái nhân quả mình đã gây đương nhiên là nó sẽ trả lại thôi. Tức là họ sỉ vả mình, họ trừng trị mình, họ hành hạ mình, họ gây tổn thương rất là nặng nề cho mình. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi thì những cái đó nó vẫn đến với mình. Thế nhưng mà mình lại không phải là người chịu cái quả đó. Tại sao không chịu cái quả đó? Họ sỉ vả ta, ư, ta là cái này sao mà đến nỗi buồn khổ bất an. Họ chọc mình buồn, ư, thưa những cái buồn, những cái vui nó đến và nó đi, ta không phải là cái buồn, cái vui, ta là cái thấy cái buồn, cái vui nó đang diễn hành. Thế thì nhân quả nó có đến với họ, thế nhưng họ buồn, họ vui còn là chuyện khác nữa. Đâu phải là anh sỉ vả tôi rồi tôi buồn được. Có quyền mắng chửi, có quyền sỉ vả, có quyền làm mọi cách đối với tôi, nhưng mà buồn hay vui còn là chuyện của tôi nữa chứ. Tôi thích buồn là tôi buồn, còn tôi không thích thì thôi, mắc gì đâu. Cho nên không tội phước, không thêm bớt là như thế. Không tội phước không có nghĩa là không có nhân quả. Nhân quả nó vẫn đến với anh. Thế nhưng mà khi anh an trú tâm nơi cái vùng bất động, nơi cái tâm Phật vô sinh, thế thì những cái như buồn, như giận, như ghét, như thương nó đến. Nó là cái bên ngoài, nó không đến với ta được. Xâm phạm vào hình hài này, xâm phạm vào ta, ư? Không. Ta là cái chủ hình hài này chứ. Hình hài là cái sở hữu mà thôi. Ta là cái nhận biết bên trong của hình hài, ta không phải là hình hài. Người thể nhận được đạo, người sống với cái tâm Phật bất động rồi thì hình hài là cái sở hữu của ta. Vui buồn là cái sở hữu của ta mà không phải là ta. Ta là cái nhận biết, ta là người chủ. Bình thủy này là của tôi chứ không phải là tôi. Nếu tôi thấy tôi là cái bình thủy, thế thì người ta bưng tôi, tức là bưng cái bình thủy, còn tôi là người này thì họ làm gì cái này dính gì tôi đâu. Cũng như vậy, không tội phước không thêm bớt, tánh mình vắng lặng đừng hỏi bắt. Cái tự tánh bất sinh bất diệt của anh vốn tự có, không cần nắm bắt, không cần tìm cầu, không cần vay mượn của ai cả. Quay về an trú được, sống được thì tức khắc là loại trừ hết nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Cả nhất là anh sống được thì tất cả những cái thị phi phiền muộn bất an gây lý sự của mọi người không chạm vào anh được. Họ làm cho anh buồn, buồn thì mắc mưu họ. Còn ta là cái nhận biết cái buồn mà làm sao mà ta buồn được chứ. Buồn nó có thể đến, nó có thể sinh khởi trong trái tim anh. Thế nhưng à, nó vừa sinh khởi thì anh lui về, anh nhận thấy nó. Anh là bóng đèn rọi sáng nó, chứ anh không phải là nó. Thế thì cái gì mà ta thấy nó, cái đó không phải là ta rồi. Ta là cái nhận biết nó, nó là cái bị nhận biết chứ nó không phải là ta. Cho nên an trú ngay cái tự thể vắng lặng tịch nhiên. Thế thì mình dẹp sạch những cái buồn khổ bất an rất là dễ. Ấy là anh đang an trú trong gốc để tu đó. Bấy lâu gương bụi chữa từng lao, này lúc rõ phân cần dứt khoát. Xưa giờ mình chưa nhận biết được điều này. Mình thấy mình là thân, rồi khá hơn nữa, mình thấy mình là cái vui cái buồn, rồi sâu hơn một tuần nữa, mình thấy mình là sự suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ thì mình nhận biết là ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là cái nhận biết tất cả những cái. Nó nằm, nó rọi sáng tất cả những cái. Cái ấy là đối tượng bị thấy chứ không phải ta. Ta là cái thấy. Thế thì phân minh được điều này thì cắt đứt được con đường phiền não, sầu khổ bất an. Thế thôi. Đó là một vài đoạn ở trong chứng đạo ca. Đoạn mình vừa dẫn đó là đoạn thứ 5 bên đây. Thì các vị có thể đọc vào, các vị thấy nó rất là hay. Bấy lâu gương bụi chữa từng lao, tỷ lai trần cảnh vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ tích. Xưa giờ mình cứ nhập nhằn, mình nghĩ mình là thân, mình nghĩ mình là vui buồn, mình nghĩ mình là sự suy nghĩ. Bây giờ mình nhận diện được cái ấy là cái bị thấy, cái đối tượng bị biết, mình là cái biết. Phân minh được như vậy tức là gương của anh sạch bụi, không cần làm gì thêm cả, chỉ cần làm điều đó thôi là dẹp sạch hết nghiệp thức của quá khứ, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật ngay chỗ đó. Thấy tánh là thành Phật, chứ không phải thấy tánh là từ từ mới thành Phật, không phải. Cái nguyên tắc của thiền đốn ngộ là anh nhận ra được cái này, anh sống ra được, ngay lúc đó anh là Phật rồi đó.
Con sống được dài như vậy chỉ có khi thầy giảng hoặc sư ông giảng chúng con hiểu và nhận được, nhưng mà cái sống để mà nó niêm mật không có thể nào làm được cái điều đó. Thì như vậy do căn cơ mình, phước đức của mình, hoặc là cái non nớt của mình, cho nên nó như vậy. Chúng ta hiểu thì chúng con hiểu được, nhưng mà sống được mà để nó niêm mật như vậy thì chúng con
có hai cách mình lý giải. Cách thứ nhất á, là tại mình chưa thiết tha, chưa cảm thấy tu là tha thiết lắm, chưa có sợ chết, chưa có sợ tử sinh, chưa có ngao ngán con đường trần thế. Chứ khi mà trái tim mình nó cuồn cuộn, nó đam mê cuồn cuộn á, thì mình sống được. Không có cái gì hơn cái chuyện tu hết, không có gì bằng cái sống được cái tâm Phật của mình hết. Thiết tha mạnh như vậy á, thì sống được. Thứ hai là có những người họ đã từng thực tập, quá khứ họ đã từng tu á, cho nên họ nhất văn thiên ngộ, nghe là sống được, nghe là nhảy vô vùng trời đó, ở luôn chứ không có nhảy ra. Còn mình thì mình vãng sinh cực lạc, rồi mình trở lại ta bà của Ngài, mình chạy lên chạy xuống ngàn vạn lần, phải nhận được nhưng mà sống không được. Nó do hai yếu tố. Và cái công quân thực tập của mình nó rất là cần, cho nên phải khéo. Mỗi ngày phải thiết tha, phát khởi cái tâm hướng về cái con đường thực tập, con đường thành Phật như vậy mới sống. Còn không thì mình đuổi đuổi qua một kiếp người rất là nhanh, thoáng thấy vèo cái mình bỏ đời này, này. Cơ duyên gặp lại Phật Pháp không phải dễ, gặp chánh Pháp không dễ. Nó cay đắng vô cùng mới có được hình hài. Người xưa nhất văn thiên ngộ không phải một đời, có khi họ đã nhiều đời lắm, nhiều đời thiết tha cần mẫn đi tu. Và chúng ta cũng như vậy, chúng ta khởi phát cái niềm tin tam bảo, rồi mình phải phát nguyện hàng đêm, phải ghi khắc vào lòng, hứa với lòng. Mỗi một lần mà bị thất bại, mỗi một ngày mà sống thất niệm, mình phải hứa là làm lại cuộc đời. Mỗi tối phải kiểm tra thử cái ngày nay mình sống được bao nhiêu, mình hứa với lòng làm lại cuộc đời, hứa rằng ngày mai sống tốt hơn. Ngày tháng nó trôi qua nhanh lắm, nó không đợi chờ mình đâu. Rồi lạc bạc các vị già yếu lụm cụm, rồi các vị xuống lỗ hồi nào không hay, rất là mau. Một năm đi qua nhanh lắm, mình thấy cứ thoáng một cái vèo cái một tuần lễ đi qua, thoáng cái vèo tuần lễ đi qua. Mình cứ thả trôi bồng bềnh vậy thì nó hết ngày là nó hết tuần lễ, hết tuần lễ là nó hết 54 tuần lễ, một năm đi qua. Mới đó mà tôi ở Mỹ 5 năm rồi, các vị thấy nó rất là nhanh. Và khi mà người mà thực tâm tu mà sống được rồi thì một ngày đối họ nó nhanh lắm. Thiên thu nhất niệm mà. Họ an trú trong ngay cái tâm Phật bất động cả một ngày, nó ngày đi qua rất là nhanh. Cái vèo hết ngày. Cái trạng thái thứ hai ngày qua cũng rất nhanh nữa là mình lo lắng, mình chạy vại, mình sao động thì một ngày nó đi qua cũng nhanh. Rồi cái trường hợp thứ ba, một ngày nó rất là chậm, là đối với những người trông chờ buồn phiền ủ ê. Ta thử hình dung là có những người họ ốm yếu và bệnh hoạn, những viện dưỡng lão đó, họ nằm ở trong chờ một ngày nó đi qua rất là chậm. Họ mong muốn có người thân tới thăm, trong từng ngày nó đi qua, trông cho cái chết nó đến cả một ngày là sự chán nản, mệt mỏi. Cho nên nó có ba trường hợp vậy. Trường hợp thứ nhất là người ngộ đạo sống ngày cũng rất là nhanh, họ không thấy ngày tháng gì hết, họ chỉ làm mỗi việc đó thôi à, mở mắt là sống được với đạo, nhắm mắt ngủ cũng sống được với đạo, nó tròn một vòng thì không còn ngày tháng đối với họ nữa. Còn cái người mà bận rộn trong công việc lo âu thì ngày tháng đối với họ nó cũng qua rất là nhanh. Cái đầu của họ nó luôn luôn nóng à, nó luôn làm việc, cái ý thức nó luôn vận hành, cho nên ngày họ cũng quên. Còn cái người thấy ngày rất là dài là họ đang ở trong cái tâm trạng buồn chán ủ ê, trông chờ người thân, trông chờ cái chết, họ trông chờ từng ngày đi qua rất là tội nghiệp. Và mình nên ở vào trường hợp thứ nhất, sống được với đạo liên tục một ngày, mở mắt ra cái điều đầu tiên phải làm đó là sống cho trọn vẹn với đạo, từng niệm từng niệm, từng sát na, từng hơi thở, đó là tốc độ chậm đó. Thở vào thở ra mình có thể nghĩ được một cái vèo 10 lần. Thở vào thở ra là chữ nghĩa nó đi ra nhiều rồi. Cho nên cái sát na của người xưa tức là nó không có một kẽ hở nào hết á. Còn tu từng hơi thở là còn chậm, còn bị những cái niệm nó xen vào, nó cắt quãng cuộc đời ta. Còn tu mà thực sự là không phải tu từng hơi thở nữa, tu từng sát na, nó liên tục như một vòng tròn sáng ngời, lúc nào cũng sáng cả, bừng sáng. Hãy khéo sống thôi. Cái này thì cái kinh nghiệm của từng cá nhân chứ không ai dạy ai được. Mỗi người làm chủ lấy cuộc đời mình, mỗi người hãy quay về sống cho được, chứ không ai rình rập ta để theo dõi chuyện ta tu được cũng không tu được cả. Không có vị thầy nào giỏi bằng chính các vị hết. Ta phải là chủ của ta. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả thường du, niết bàn lộ. Con đường tâm linh đến một cái lúc nào đó, anh phải là thầy của anh. Người xưa khi vào được cửa rồi thì họ biết việc họ phải làm thôi, gọi là biết kế sống thôi à. Họ làm thế nào họ sống cho được cái đạo thôi à. Chứ không cần tất cả những cái áp lực, cái điều kiện gì bên ngoài thúc đẩy hết. Cái thực chất tu nó rất là cần. Chứ còn những cái tổ chức về hình thức á, nó là cái phương tiện thôi. Tu giỏi á, thì tất cả những cái phương tiện mình vận dụng được, mình sử dụng được. Còn không giỏi, cái nỗ lực tu không giỏi, thì dần dần mình lấy cái phương tiện làm cứu cánh. Mình lấy những cái hình thức tổ chức, mình ràng buộc, mình khống chế, mình loại trừ, mình khuôn khổ lẫn nhau. Nó rất là cực cho đời sống của nội bộ. Thành ra quý thầy quý cô phải cố gắng. Thưa đại chúng, và mình dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.